Bất hủ phàm nhân, chương 259, Mạc Vô Kỵ thủ đoạn, góc truyện audio.com, giết chết hắn, tiêu diệt Cực Kiếm Thành. Theo cảnh Phi Lan nói ra chân tướng, tu sĩ trên quảng trường ngũ hành vực thành phẫn nộ, vô số tu sĩ bắt đầu gào thét muốn giết Đông Gia, tiêu diệt Cực Kiếm Thành. Đông Lạc Hoa sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, Đông Gia hắn tuy rằng mạnh, nhưng không có chân thần cảnh cường giả. Đây cũng là một điểm Đông Lạc Hoa đến nay không cách nào tiêu tan, Đông Gia từ khi thu được thủ đoạn giá linh tới nay, vẫn luôn có nhiều cực phẩm linh căn. Cho nên Đông Gia dòng chính tốc độ tu luyện đều là cực nhanh, nhưng kỳ quái là vẫn luôn không có chân thần cảnh cường giả. Cũng chính là bởi vì như vậy, Đông Gia mới một mực yên lặng mặc phát triển, bất cứ chuyện gì cũng không làm được chim đầu đàn. Nếu là Đông Gia có một cái chân thần cảnh cường giả coi như là mặt đối với hiện tại loại này bất lợi cục diện, Cực Kiếm Thành cũng sẽ không rơi vào bị động như vậy. Phong Trấn Thu sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn bỗng nhiên một bước tiến lên bắt được Đông Danh Tử lui ở một bên cả người run rẩy, giơ tay lên lấy ra một cái máy khảo thí linh căn, sau đó lại đem Đông Danh Tử ném vào khảo thí linh căn. Mạc Vô Kỵ phát hiện cái máy linh căn khảo thí này bất đồng cùng trước hắn đã gặp, cái máy này có hai đạo thủy tinh trụ, một đạo là ở sau lưng, còn có một đạo là nghiêng. Cùng phía sau một đạo thủy tinh trụ tạo thành một chữ, nha. Phong Trấn Thu vỗ một nhịp vào máy test linh căn, rất nhanh phía sau Đông Danh Tử hai đạo thủy tinh trụ đều sáng lên, sau lưng của hắn một đạo thủy tinh trụ tia sáng màu vàng đất chỉ tăng lên không tới hai thước liền ngừng lại. Mà cây thủy tinh trụ nghiêng lại có một đạo ánh sáng màu vàng, vẫn lên cao đến đỉnh. Bành, Phong Trấn Thu một cước lại đem Đông Danh Tử đạp xuống máy khảo thí, lạnh lùng nói. Linh căn của ngươi quả nhiên là chết mà có. Nói xong câu đó, Phong Trấn Thu đối với hết thảy tu sĩ trên quảng trường liền ôm quyền nói. Các vị đạo hữu, Thất Lạc Đại Lục ta tuy rằng tu chân văn minh tương đối lạc hậu thế nhưng ta Thất Lạc Đại Lục vẫn như cũ tình cờ có thiên giới tu sĩ xuất hiện, chỉ là rất ít mà thôi. Mà hết thảy tu chân đại lục người khinh thường nhất mọi người biết là cái gì không? Đó chính là kẻ tái giá người khác linh căn, loại sự tình này bại hoại chuyên môn làm hại người hại mình. Nghe được câu này, chính là Mạc Vô Kỵ đều có chút nghi ngờ, chuyện này đâu hại người hại mình. Đem linh căn tốt chuyển tới trên người mình tự nhiên là sự tình hại người ích ta. Phong Trấn Thu hừ lạnh một tiếng, mọi người cho rằng lại đem linh căn tốt tái giá đến trên người mình chính là lợi sao. Ta có thể nói cho mọi người, loại này tái giá linh căn người vĩnh viễn cũng không cảm giác được lôi kiếp. Cho nên bọn họ vĩnh viễn cũng chỉ có thể địa giới bồi hồi, không có khả năng bước vào thiên giới. Khi bọn hắn thọ mệnh tới rồi, thời điểm tử vong, sẽ gặp tán linh thống khổ, loại đau khổ này so với người lúc trước bị tước đoạt linh căn thống khổ hơn 10 lần. Đông Lạc Hoa cả người run rẩy, thảo nào Đông Gia vẫn không có chân thần cảnh cường giả xuất hiện, hơn nữa căn cứ ghi chép Đông Gia tổ tiên tại thời điểm tử vong, đều có thể gặp cực độ đau đớn. Không nghĩ tới, người tái giá linh căn căn bản cũng không có thể thăng cấp chân thần cảnh. Phong Trấn Thu nói đến đây, giọng nói bỗng nhiên chuyển lệ. Kẻ tái giá người khác linh căn, người người muốn. Góc truyện audio.com, giết, Bách Tông Liên Minh chấp pháp đâu rồi. Vài hư thần cảnh cường giả không biết từ chỗ nào rơi vào trên hội nghị vòng tròn đàn tế, cả người sát khí tản mát đi ra, chính là Mạc Vô Kỵ cũng cảm nhận được một loại hàn ý. Tức khắc chu diệt Cực Kiếm Thành Đông Gia, đem gia tộc ác độc này xóa sổ. Phong Trấn Thu giọng nói mang theo mãnh liệt sát ý, không có nửa phần lưu tình. YOLO, vài tên hư thần cảnh cường giả thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất. Đông Lạc Hoa run rẩy chỉ vào Mạc Vô Kỵ, Đông Gia ta cùng ngươi có thù hận gì, ngươi lại muốn tiêu diệt Đông Gia. Hắn thật sự là không cam lòng, Đông Gia cư nhiên bị tiêu diệt mà đầu sỏ gây nên tiêu diệt Đông Gia chính là trước mắt Thiên Cơ Tông con kiến hôi này. Mạc Vô Kỵ lạnh lùng nói, bởi vì đệ tử Yên Nhi của Cảnh Phi Lan chính là thân nhân của ta, ngươi Đông Gia lại muốn lấy đi linh ca của Yên Nhi. Từ khi Yên Nhi linh lạc bị hủy, mất đi thần trí xuất hiện ở Trường Lạc Thành, ta đã phát thệ, sẽ tiêu diệt toàn bộ Cực Kiếm Thành. Á đù, thì ra là ngươi, Đông Lạc Hoa tự lẩm bẩm, trước đây Đông Luân không chút kiêng kỵ lại đem tái giá linh căn sự tình chuyển qua Trường Lạc, hắn đã cảm thấy có chút không thích hợp. Về sau quả nhiên xuất hiện có người quấy rối, cũng may chuyện này chỉ là bị mất một người người bị hại mà thôi. Lúc này hắn rốt cuộc hiểu rõ, người mất này, chính là Yên Nhi, hẳn là bị Mạc Vô Kỵ mang đi. Thì ra mầm tai họa là ở phía sau mai phục, còn có một việc ta quên mất nói cho ngươi biết, Yên Nhi lúc này đã là đệ nhất thiên tài của Vấn Thiên Học Cung Đan Tháp mà con của ngươi Đông Luân chính là bị ta giết chết. Ta đã lấy cái côn sắt này nè thông đít hắn tới chết tại ngũ hành hoang vực, hắn nói với ta Cực Kiếm Thành Đông Gia sẽ báo thù cho hắn, ngày hôm nay ta chờ ngươi báo thù, lão thất phu. Đông Lạc Hoa há mồm chính là một đạo máu tươi phun ra, trong lòng hắn lúc này thật hận, vì sao không có khả năng biết sớm một chút, sau đó giết chết cái con kiến hôi này. Dựa theo đạo lý nói, Phong Chấn Thu coi như là Vấn Thiên Học Cung viện trưởng, ăn nói lại chuyện như vậy, cũng phải cùng Bách Tông Liên Minh người phụ trách cùng với đại diễn Tông Giang Tú Sơn thoáng thương lượng một chút. Bất quá Phong Chấn Thu không có thương lượng, trực tiếp gửi đi mệnh lệnh, Giang Tú Sơn trong lòng khó chịu cũng không cách nào cãi lại. Hắn liền đứng ra nói, sau này Thất Lạc Đại Lục ta bất luận kẻ nào, chỉ cần thấy người Đông gia Cực Kiếm Thành, người người phải giết. Người vừa tới, lại đem Đông Lạc Hoa cùng Đông Danh Tử đóng đinh tại bên ngoài ngũ hành vực thành, răn đe. Đang khi nói chuyện, Giang Tú Sơn giơ tay lên chém ra hai đạo quang mang từ mi tâm Đông Lạc Hoa cùng Đông Danh Tử đi qua, sắc mặt sớm đã là cho nguội. Hai người bị đánh chết, rất nhanh thì bị người mang đi, tin tưởng sau một khắc hai người cũng sẽ bị đóng đinh tại ngũ hành vực thành cửa thành, trở thành sỉ nhục trọn đời cũng rửa không xong. Cảnh Phi Lan Độc Nhãn lưu lại một chút nước mắt, nàng vì báo thù, mấy năm nay trốn đông trốn tây thế nhưng chuyện báo thù căn bản cũng không có nửa điểm manh mối. Mà Mạc Vô Kỵ muốn báo thù chỉ hơn một canh giờ mà thôi, Cực Kiếm Thành Đông gia liền hoàn toàn từ Thất Lạc Đại Lục bị xóa sổ. Hơn nữa thù này báo thống khoái không gì sánh được, chẳng những xóa đi Cực Kiếm Thành Đông gia, còn để cho Cực Kiếm Thành Đông gia hoàn toàn bị đóng đinh. gocchuyenaudio.com, tại trên sỉ nhục trụ trọn đời thoát thân không được. Loại này báo thù thủ đoạn, so với trực tiếp giết tới Cực Kiếm Thành cao minh hơn gấp trăm lần. May là trước đây nàng không có nhìn ra tiềm lực của Mạc Vô Kỵ, nếu không, có lẽ Mạc Vô Kỵ sớm đã bị Đông gia giết chết, nào có cơ hội đứng ở chỗ này. Đó là Mạc Vô Kỵ, ta có đúng hay không nhìn lầm rồi. Đứng ở trên quảng trường, Hàn Ngưng dùng sức xoa vuốt hai mắt của mình, căn bản cũng không có dũng khí tin tưởng Mạc Vô Kỵ sẽ đứng ở Bách Tông Liên Minh Đại hội hội nghị vòng tròn đàn tế còn trực tiếp giết chết Cực Kiếm Thành. Mạc Vô Kỵ không phải là chỉ là một người phàm dược sư nho nhỏ sao? Có thể tới nơi này đã rất ngoại hạng, lại còn là một tông đứng đầu tới nơi này. Tới cùng là chuyện gì xảy ra? Đứng ở bên người nàng Văn Mạn Châu thật dài hít sâu một hơi, dùng mình cũng nghe không hiểu giọng nói. Không sai, hắn chính là Mạc Vô Kỵ. Mặc dù đang Mạc gia suy tàn sau đó, nàng căn bản cũng không cùng Mạc Vô Kỵ tiếp xúc thế nhưng ngầm nàng vẫn đang chú ý Mạc Vô Kỵ. Cũng không phải là bởi vì nàng thích Mạc Vô Kỵ, mà là cảm thấy hổ thẹn cũng muốn giúp Mạc Vô Kỵ một chút. Chỉ là Mạc Vô Kỵ cái kia nữ tỷ Yên Nhi tính tình cực kỳ cao ngạo, dù cho mang theo Mạc Vô Kỵ sống gian nan, cũng là không lấy đồ của nàng. Cho nên Mạc Vô Kỵ vừa xuất hiện ở hội nghị vòng tròn đàn tế, nàng liền nhận ra. Lập tức hai người đều trầm mặc xuống, các nàng còn chưa có trở lại Thừa Vũ lĩnh chủ quốc, không biết Mạc Vô Kỵ làm chuyện gì. Thế nhưng ở chỗ này, hai người đều biết Mạc Vô Kỵ cùng các nàng đã ở vào hai cái thế giới bất đồng. Không sai, trước đây các nàng cũng cho rằng Mạc Vô Kỵ cùng các nàng là người của hai thế giới bất đồng, hiện tại thật sự là như vậy. Khác biệt duy nhất là trước đây các nàng cho rằng bất đồng thế giới, hẳn là các nàng đứng ở trên đài, Mạc Vô Kỵ đứng ở dưới đài xa xa ngưng mắt nhìn. Hôm nay lại vừa hay tương phản. Đối với Hàn Ngưng mà nói, nàng trầm mặc là bởi vì Mạc Vô Kỵ giúp nàng rất nhiều, nàng vì Hàn gia cùng lợi ích của mình trực tiếp bỏ qua Mạc Vô Kỵ. Đối với Văn Mạn Châu mà nói, nàng cũng là bởi vì Mạc gia suy tàn, chủ động làm bỏ qua hôn ước lúc còn nhỏ. Dưới so sánh, Khúc Uyển Nhi đứng ở càng xa xa cũng là lay động nhưng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Người này quả nhiên nhất phi trùng thiên, cư nhiên thành một tông đứng đầu. Lão già đứng ở bên người Khúc Uyển Nhi than thở, Khúc Uyển Nhi cười cười. Sư phụ, hắn chỉ là một huyền cấp tông môn, cho dù là một cái huyền cấp tông môn, có thể lợi dụng cơ hội như thế giết chết Cực Kiếm Thành cũng phi thường rất giỏi. Bất quá hắn chuyện này làm quá trùng động, một cái huyền cấp tông môn người khác tiện tay đều có thể diệt đi, lại dám bốc lên phiêu lưu lớn như vậy làm ra loại chuyện này, vẫn là tuổi còn trẻ khí thịnh a. Lão già lắc đầu, Khúc Uyển Nhi lại nói, sư phụ, ngươi cảm thấy Mạc Đan Sư đã làm nguy hiểm chuyện sao? Ta thế nào cảm giác hắn từ đầu đến giờ rất nhiều chuyện nhìn như phiêu lưu, trên thực tế hắn đều có thể bình yên vô sự. Lão già ngẩn ra, đúng vậy, nhưng không chính là như vậy. Lập tức hắn liền nói, để xem lần này hắn làm sao đối mặt đại diễn tông cùng Vấn Thiên Học Cung chất vấn, đừng tưởng rằng chuyện này sẽ chỉ tính như vậy, một cái nho nhỏ huyền cấp tông chủ có dũng khí không lại đem nơi này cường giả xem. gocchuyenaudio.com Ở trong mắt một mình đứng ra tuyên bố Cực Kiếm Thành sự tình, vốn chính là một loại phạm thượng. Mạc tông chủ, Cực Kiếm Thành Đông gia sự tình đã kết thúc, bây giờ là không phải là nên nói một chút ngươi Thiên Cơ Tông sự tình. Quả nhiên như Khúc Uyển Nhi sư phụ dự liệu như nhau, sau khi xử lý hết Cực Kiếm Thành sự tình, Giang Tú Sơn ánh mắt liền rơi vào trên người Mạc Vô Kỵ, giọng nói có chút không tốt. Mạc Vô Kỵ không kiêu ngạo cũng không tự ti nói. Ta Thiên Cơ Tông vạch trần Cực Kiếm Thành, vốn chính là vì suy nghĩ cho chúng ta thất lạc đại lục vô số thiên tài tu sĩ an nguy, chưa hề nghĩ tới muốn cái gì bồi thường. Giang Tông Chủ liền không cần khách khí. Nói xong câu đó, Mạc Vô Kỵ không chút do dự đi tới chỗ ngồi Trang Nghiên Chiếm cứ ngồi xuống, đồng thời ý bảo Hình Hoàng cùng Cảnh Phi Lan ngồi ở phía sau hắn. Giang Tú Sơn giận điên lên, còn có xấu hổ hay không? Thù lao, báo cái đầu của ngươi a. Để cho hắn bất đắc dĩ là cái này vòng tròn đàn tế có khuếch đại âm thanh đại trận, lời của Mạc Vô Kỵ sẽ trực tiếp bị truyền tống đến toàn bộ ngũ hành vực thành. Nếu mà hắn tìm không được lý do tốt, thật đúng là không cách nào xử trí cái này Thiên Cơ Tông không lại đem đông đảo chuẩn thiên cấp tông môn xem ở trong mắt. Mạc Tông Chủ, hàng thứ nhất này cũng là của các đại tông môn, là lần này ngoại vực đại chiến đối với thất lạc đại lục có cực đại cống hiến tông môn, Thiên Cơ Tông ngươi ngồi ở phía sau đi thôi. Biết có khuếch đại âm thanh đại trận, Giang Tú Sơn cố nén nội tâm khó chịu chậm lại giọng của mình nói. Mạc Vô Kỵ đứng lên, nhìn Giang Tú Sơn bình tĩnh nói. Giang Tông Chủ, ý của ngươi là Thiên Cơ Tông ta đối với thất lạc đại lục không có cống hiến à? Cách chương.